Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Tham thiền. Tăng thường có câu nói rằng: nghi nhỏ ngộ nhỏ, nghi lớn ngộ lớn, chẳng nghi chẳng ngộ. Nghi đó chính là tham vậy. Song hai chữ tham thiền có từ bao giờ? Có người nói trong kinh chưa có, ta nói có đấy. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng nên nghiên cứu kỹ những điều kỳ diệu sáng láng ở trong này. Lại nói nghiên cứu trong ngoài, lại nói nghiên cứu sâu xa, lại nói nghiên cứu tinh cực. Đó chẳng phải là tham ư? Sau này các bậc tôn túc dạy người ta xem công án khởi nghi tình, đều từ đó mà sinh ra cả. Mà người nói về vấn đề này kỹ càng rõ ràng nhất, không có ai bằng Đại Nghĩa Thiền Sư ở Nga Hồ. Ông nói rằng nếu người tịnh tọa chẳng dụng công, năm nào đổ đạt ngộ tâm không? Rằng phải dùng gươm sắt thổi đứt lông, mổ xẻ tay lai để nhất nghĩa. Rằng nếu cứ lặng im tựa người ngu, biết anh chưa hiểu làm công phu. Rằng nhướng mày dụi mắt nhìn cho tỏ, nhìn kỹ xem hắn chính là ai. Nói về tham thiền như vậy chẳng phải một lần là đủ. Người tham thiền nên viết những câu đó vào đai lưng. Tuy vậy, nếu chỉ suy đoán xuyên tạc từ trong câu chữ, rồi dùng tình thức mà đoán mò, thì lại hiểu sai ý của cái gọi là công phu và những điều gọi là mổ xẻ. Cái gọi là lặp đi lặp lại quán xét ý vậy. Như thế thì so với hạng tĩnh tọa lặng im mà nói, sự tuy khác nhau mà bệnh lại giống đấy. Vì vậy không thể không biện giải. Ân Tông Pháp Sư. Lục Tổ Huệ Năng sau khi đã thụ tâm ấn của Hoàng Mai rồi, thì ẩn mình trong đám đồ tể thợ săn, cùng hạng làm thuê làm mướn nghèo hèn suốt 16 năm. Sao tới chỗ chiếu dạng của Ân Tông Pháp Sư, nói ra câu gió phướng. Ân Tông nghe thấy bèn mời vào, rồi cắt tóc nhuộm áo cho và kinh thỉnh Lục Tổ lên tòa thuyết pháp. Người ta mới biết rõ Lục Tổ là do rồng trời suy cử ra, nhưng chưa biết đức độ chẳng thể theo kịp của Ân Tông. Ông tự nói rằng, tôi đây giảng kinh giống như ngói sỏi, bậc nhân giả chỉ lục tổ bàn luận về nghĩa lý giống hệt như vàng rồng. Xét ra Ấn Tông bàn về kinh luận đã lâu, đã nghiễm nhiên là đại pháp sư tiền bối rồi. Giả sử cái thói ngã mạn chưa quên, cái tâm thắng phụ hơn thua còn đó, thì làm sao có thể tôn hiền trọng đạo, bỏ mình theo người tới mức đó được. Lục tổ cố nhiên vốn được lưu truyền là cổ Phật. Ấn Tông cũng cùng một bậc giống như lục tổ vậy. Thánh hiền tụ hội há phải chỉ là ngẫu nhiên mà thôi đâu. Thân với Thầy. Người xưa khi tâm địa chưa thông, thì chẳng quản xa xôi ngàn dặm tìm Thầy hỏi đạo. Đã được bậc chân sư rồi, thì bẻ gãy gậy chống, treo cao bát túi thân cận rất lâu. Cao nhất thì là Ngài A Nan suốt đời hầu Phật. Tiếp sau đó là các bậc hiền các đời. Họ tham học các bậc tri thức lâu ngày, chưa dễ gì mà nêu ra hết được. Chỉ như hai vị tôn túc dưới trướng cụ Từ Minh, một vị là Dương Kỳ phụ tá suốt đời, một vị là Thanh Tố hầu hạ suốt 13 năm. Nhờ thế mà sớm hỏi tối thăm, tai nghe nhập tâm, cuối cùng đã học được đạo của cụ Từ Minh để thành bậc đại tài. Còn ta khi xuất gia đã muộn, lại thêm thể lực yếu ớt, khí chẳng giúp chi. Tiên sư vừa độ cho xuất gia, đã từ biệt mà đi. Hành cước ở chốn phương ngoài, những nơi ta đến hoặc cơ hội bị trở ngại, hoặc bị bệnh duyên, đều chỉ là trụ lại một thời gian ngắn ngủi mà thôi. Cho tới ngày nay bạc đầu mà vẫn vô tri, ôm ngu giữ vùng. Than ôi, ta chẳng thể làm đứa trẻ để được sai vặt trong đám hiền sĩ đông đúc tại chốn hạnh đàn tứ thủy, mà lại phải làm thầy dạy đọc ở trong thôn ba nhà. Thật đáng than thở xiết bao.